Phương Thư xin kính chào quý khán thính giả. Đại diện cho hệ thống truyền thông Viên Thao, trước thềm năm mới, chúng tôi xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị được một năm mới tài lộc dồi dào và an khang thịnh vượng. Sau đây xin mời quý vị theo dõi hoạt động của Viên Thao trong 23 năm vừa qua. Hệ thống truyền thông Viên Thao ra đời năm 1982 ở Orange County, nhưng chính thức hoạt động năm 1984 tại San Jose. Viên Thao là tên hai nhân vật chính trong tập truyện Mưa Phố Núi của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn, Lê Thao Chuyên. Logo lúc đầu của Viên Thao là VT, sau này là V, biểu hiện là Việt. Sự nghiệp của hệ thống truyền thông Viên Thao khởi đi bằng Tuần Báo Yêu và Cơ sở Lịch Yêu. Những ngày đầu, Tuần Báo Yêu xuất bản, tòa soạn gần như lưu động trên một chiếc xe van. Lúc đó có sự đóng góp của Ngô Cương, Cao Đồng Khánh, Thiên Lý, Hoàng Nga. Bên cạnh còn có sự cố vấn của nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Hoàng Anh Tuấn. Báo Yêu chuyên về thơ, văn, tình yêu, đời sống, được độc giả thương mến đón nhận, thân chủ cảm tình dành nhiều trang quảng cáo. Đến năm 1986, hệ thống truyền thông Viên Thao ấn bản cuốn Niên giám điện thoại Việt Nam, hay còn gọi là Vietnamese Directory USA, là cuốn niên giám Việt ngữ đầu tiên của người Việt tại vùng Bắc Cali. Tiếp đến, vào tháng 10 năm 1989, Viên Thao TV khởi sự phát hình với những sứ ngôn viên, nhóm thu hình và ban biên tập năng động. Hiện nay, các chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông Viên Thao tại Bay Area, Cali gồm có Viên Thao TV phát hình mỗi chiều lúc 5:30 đến 6:30 trên băng tần 28 KFTL. Sài Gòn TV phát hình mỗi tối lúc 8:00 đến 8:30 trên băng tần 30 Comcast Cable từ thứ Hai đến thứ Sáu. Weekend TV phát hình mỗi thứ Bảy lúc 5:30 đến 6:30 chiều trên băng tần 28 KFTL. Tại Sacramento, Stockton, có Viên Thao TV Sacto phát hình mỗi tối lúc 6:00 đến 8:00 trên băng tần 8 KBTV và Cable 238. Riêng chủ nhật phát hình từ 1:00 đến 5:00 chiều. Tại Seattle, Tacoma, Vancouver, có Viên Thao TV Seattle phát hình mỗi tối lúc 6:00 đến 7:00 trên băng tần 24 KBCB và trên hệ thống cable của từng địa phương. Viên Thao TV là chương trình Việt ngữ có chiều dài lâu năm nhất của người Việt tại hải ngoại. Năm 1992, Sài Gòn Radio khởi sự phát thanh trên làn sóng AM 1500 KSGX, gây chấn động trong ngành truyền thông, mở đường cho những chương trình phát thanh sau đó tại Nam Cali, rồi lan rộng khắp các tiểu bang để ngày hôm nay, gần như những nơi có đông người Việt cư ngụ đều có chương trình phát thanh tiếng Việt. Sài Gòn Radio kế đến là VT News, hiện thời phát thanh từ 1:00 trưa đến 7:00 tối. Cả hai chương trình này được thính giả thường xuyên theo dõi do tin tức nhanh chóng, nhiều tiết mục hay, sứ ngôn viên lưu loát. Trong lĩnh vực văn nghệ, hệ thống truyền thông Viên Thao từ 23 năm qua đã có những hoạt động về điện ảnh, video, ca nhạc, tổ chức hội diễn với những tài tử, đạo diễn quốc tế và hầu hết các nghệ sĩ tại hải ngoại tham dự. Về xuất bản, tạp chí Yêu đã phát hành một số sách. Từ năm 1983, hệ thống truyền thông Viên Thao cùng với tạp chí Nhân Chứng của nhà thơ Du Tử Lê mở đầu cho những buổi ra mắt sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm tại thung lũng Hoa Vàng. Hệ thống truyền thông Viên Thao đã nhận được nhiều bằng khen của Tổng thống, dân biểu, nghị sĩ và chính quyền địa phương. Nói đến hệ thống truyền thông Viên Thao là ai cũng nghĩ đến công lao của nhà văn Đỗ Vẫn Tròn, người sáng lập và xây dựng nên hệ thống này. Cá nhân ông từ năm 1992 đã được tạp chí Time, tạp chí California Business và nhiều tờ báo lớn của Hoa Kỳ đề cập, cũng như hai tổ chức trên thế giới là International Who's and Who's Intellectuals và International Biographical Center tại Anh Quốc ghi tên vào những trang sách hiếm quý về những lĩnh vực trỗi bậc trong sáng kiến, trong văn chương và truyền thông. Tờ báo San Jose Mercury News gọi là ông là San Jose Media Mogul in a Strange Land, tay tổ ngành truyền thông San Jose trên mảnh đất lạ. Tháng 6 năm 1994, ông đã được tổ chức MPA và ASME của cố tổng thống Kennedy thành lập trao học bổng truyền thông để tham dự khóa học Publisher và Editor tại trường Đại học New York. Tháng 11 năm 2004, ông Đỗ Văn Tròn được tổ chức New California Media trao giải thưởng truyền thông Hoa Kỳ về tùy bút và truyền thanh. Giải thưởng truyền thông Hoa Kỳ NCM Awards hàng năm được xem là giải Pulitzer của truyền thông thiểu số, phản ánh thành quả và sức mạnh ngành truyền thông của người di dân bên cạnh truyền thông Hoa Kỳ. Quan niệm của ông Đỗ Văn Tròn, muốn thành công thì phải dấn thân vào công việc, làm việc và làm việc. Kết quả không chỉ riêng cá nhân mà còn là sự kết hợp của teamwork, của những người làm việc chung và sự giúp đỡ tinh thần của gia đình cũng như bạn bè. Điểm son đáng được ghi nhận của hệ thống truyền thông Viên Thao là đã cùng với các hội đoàn tổ chức những cuộc gây quỹ lớn lao, quy tụ cả trăm nghệ sĩ, hàng chục ngàn người hướng về đồng bào miền Trung, miền Tây gặp thiên tai lũ lụt. Tổ chức đêm thắp nến nguyện cầu cho những nạn nhân trong trận khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 tại New York. Một đoạn phim cảm động và đẹp nhất thu hình 20.000 người về buổi tổ chức đó đã được các đài truyền hình Hoa Kỳ chiếu liên tục, khiến người dân bản xứ có cảm tình với cộng đồng người Việt chúng ta hơn. Trong tinh thần hướng thiện, vào năm 2004, hệ thống truyền thông Viên Thao lập ra hội giúp người mù để khơi nguồn ánh sáng cho 350.000 người mù nghèo tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2005, hội đã đem lại ánh sáng cho gần 15.000 người bị đục thủy tinh thể tại 18 tỉnh thành. Chương trình này dự định sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm. Đây là một việc làm đầy tình người, gây xúc động cho hầu hết mọi người trong nước và ngoài nước. Đầu năm 2005, hệ thống truyền thông Viên Thao tổ chức đêm nhạc hội hướng về nạn nhân sóng thần. Giữa thời tiết lạnh và mưa bão, nhưng đã có hàng ngàn đồng hương đến tham dự. Kết quả thật vô cùng thành công, khiến ông cảnh sát trưởng Robert Davids, American Red Cross và nhiều vị dân cử rất ngạc nhiên trước nghĩa cử và tấm lòng nhân ái của đồng hương chúng ta. Ngoài những hoạt động về truyền thông, văn nghệ, xã hội, hệ thống truyền thông Viên Thao còn có cơ sở du lịch V-Travel với những chuyến hội ngộ trùng dương bao trọn có một du thuyền sang trọng dành riêng cho 2.000 hành khách người Việt tham dự trong một hải trình đầy thú vị. Tiếp nữa là những chuyến du lịch sang Trung Quốc, Á Châu, Âu Châu, đến khắp nơi trên thế giới, từng đoàn người, từng 10 người, lên đến cả 100 người cùng đi du lịch với nhau trong một tinh thần rất thân ái và vui vẻ. Ai cũng hài lòng về những chuyến du lịch này và hứa hẹn gặp lại trong một hải trình khác với V-Travel. 23 năm quả có nhiều điều để nói, để cảm tạ, để tri ân tất cả mọi người. Mọi đóng góp dù lớn lao hay nhỏ bé thì cũng đều quý giá cho hệ thống truyền thông Viên Thao. Quý vị vừa theo dõi một phần những hoạt động của hệ thống truyền thông Viên Thao trong 23 năm qua. Xin cảm tạ quý vị.
Một lần nữa, dạ hội New Year do hệ thống truyền thông Viên Thao tổ chức lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2005 tại Passai Hall San Jose Convention Center đã thành công rực rỡ. Mặc dù hôm đó mưa bão, có nhiều show ca nhạc cùng ngày, một số khán giả ở Sacramento và những vùng xa không đi xem được vì freeway bị đóng, nhưng đã có trên 2.000 khán giả tham dự. Chương trình khai diễn đúng 8 giờ tối là một điểm son của ban tổ chức. Mở đầu, nữ nghệ sĩ Phương Thư thay mặt cho hệ thống truyền thông Viên Thao ngỏ lời cảm tạ quan khách và toàn thể khán giả tham dự. Cô nói, giữa thời tiết lạnh buốt, mưa tràn ngập khắp vùng Bắc Cali, nhưng trong khán phòng ấm cúng này, sự hiện diện đông đủ của quý vị đã làm cho buổi dạ hội thêm ý nghĩa và rực rỡ hơn. Đó cũng là một thể hiện tình cảm quý báu mà quý vị đã dành cho hệ thống truyền thông Viên Thao. Sau đó là phần cảm tạ thân chủ bảo trợ bằng những thước phim chiếu trên hai màn ảnh rộng lớn hai bên sân khấu. Tiếp đến, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bằng những câu chuyện vui giới thiệu ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung bắt đầu chương trình. Những tiếng hát Khánh Ly, Tuấn Anh, Bảo Yến, Thu Phương, Quang Tuấn, Jelena, Phu Chumen đã làm cho khán phòng nhộn nhịp tràn ngập tiếng vỗ tay. Nhiều người đã nói, Viên Thao năm nay tổ chức hay hơn, ấm cúng hơn và trang trọng hơn. Như Tuấn Anh đã phát biểu, âm thanh hay, ánh sáng đẹp, ca sĩ hay, ban nhạc xuất sắc, khán giả thật tuyệt vời thì còn gì bằng. Đêm nay là một đêm dạ hội tưng bừng nhất. Đúng vậy, nhạc sĩ Nguyễn Thành, con chim đầu đàn của ban nhạc New Look đã thể hiện một lối chơi mới, một teamwork hoàn hảo, dẫn đưa từ thể điệu này sang nhạc khúc khác rất nhịp nhàng. Ngoài những ca sĩ trình diễn, còn có những quan khách đặc biệt như ông bà thị trưởng New Peters, Jose S. Estevez, ông bà Chuck Reed, nghị viên San Jose, ông bà Lê Văn, cựu chủ biên chương trình Việt ngữ đài VOA. Ông Chuck Reed, nghị viên của San Jose, ứng cử viên thị trưởng San Jose đã điềm đạm phát biểu, có một số lời bằng tiếng Việt. Ông ghi nhận thành quả của cộng đồng Việt Nam, những đóng góp lớn lao của chúng ta. Và ông rất ngạc nhiên trong đêm Tết Dương lịch đã có rất nhiều người Việt Nam tham dự dạ hội New Year. Hy vọng ông Chuck Reed sẽ là tân thị trưởng San Jose như Kỳ Duyên đã giới thiệu. Giờ này, năm sau, chúng tôi mong rằng sẽ giới thiệu ông Chuck Reed là thị trưởng của thành phố San Jose. Thị trưởng New Peters, ông Jose S. Estevez đã cùng phu nhân trong chiếc áo dài Việt Nam xinh xắn thể hiện tinh thần sát cánh cùng cộng đồng. Ông trao tặng cho hệ thống truyền thông Viên Thao một bản tưởng thưởng về sự đóng góp lớn lao của hệ thống truyền thông Viên Thao trong 23 năm qua. Tiếp đến là nhà báo Lê Văn, cựu chủ biên chương trình Việt ngữ đài phát thanh VOA, tác giả của cuốn sách Rượu Vang, Món Quà của Thượng Đế, đã tỏ bài cảm tưởng và giới thiệu về nhà văn Đỗ Vẫn Trọn. Ông nói:
Kính thưa quý vị, tôi rất là vui mừng và hân hạnh được có mặt cùng với quý vị trong cái đêm dạ hội hôm nay để chúng ta tiễn đưa một năm cũ và đón chào một năm mới. Và trong khi bầu không khí vui mừng này, tôi muốn xin được giới thiệu một người bạn, một người em trong giới văn nghệ, đó là nhà văn Đỗ Vẫn Trọn. Thưa quý vị, trước đây hơn 20 năm khi tôi còn là chủ biên chương trình Việt ngữ của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ, thì lúc đó tôi có cái dịp, có một cái niềm vui là thấy ở bên đài BBC các bạn đồng nghiệp của tôi giới thiệu một loạt những bài thủy bút của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, mà trong đó cái tâm tình của người tị nạn đã được gửi tới đồng bào ở trong và ngoài nước, khiến cho rất nhiều người cảm động. Kế đó thì tôi lại cũng có một cái niềm vui là được phỏng vấn Đỗ Vẫn Trọn khi anh ra mắt một cái tập sách nhỏ gọi là Hướng Dẫn Người Mới Đến, đem kinh nghiệm của những người vừa đem kinh nghiệm của người đã định cư ở đây chỉ dẫn cho những người vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân tới nước Mỹ. Sau đó thì anh em chúng tôi có dịp quen biết và tôi rất quý mến Đỗ Vẫn Trọn qua những cái tập văn chương mà nhà văn Mai Thảo đã giới thiệu với rất nhiều cảm tình quý mến. Và sau đó tôi cũng còn được biết Trọn rất năng nổ hoạt động, trong khi tôi thì trong cái cương vị chủ biên của đài phát thanh, công việc của tôi không có bị áp lực, còn Trọn thì dương lưng kích tây hoạt động trong hầu hết mọi ngành và sóng gió bão táp nổi lên cũng rất nhiều chung quanh anh. Tôi mới hỏi Trọn là thế tại sao Trọn vẫn giữ được cái sự hòa nhã, hiền hòa và bình tĩnh như vậy? Thì Đỗ Vẫn Trọn trả lời một cách nhẹ nhàng rằng: Thưa anh, niềm tự tin thôi. Khi mình tin rằng mình không làm điều gì sai trái thì mình vẫn cứ để cho thời gian và công việc trả lời. Và thưa quý vị, hôm nay 30 năm sau khi cái đợt người tị nạn tới nước Mỹ lần đầu, tôi thấy công việc của Trọn đã được rất nhiều quý vị ở đây hưởng ứng và quả thực đã trả lời cho tất cả công việc đó. Hôm nay tôi xin mời nhà văn Đỗ Vẫn Trọn lên sân khấu để chúng ta chia sẻ một vài ý nghĩ với anh, người đã hoạt động rất năng nổ để phục vụ tất cả quý vị đồng hương trong bao nhiêu năm qua.
Thưa, cảm ơn anh Lê Văn.
Kính thưa toàn thể khán giả, kính thưa quý vị, mỗi lần bước lên sân khấu này vào dịp chúng ta sắp đón giao thừa Tết Dương lịch thì lúc nào tôi cũng nghĩ là hệ thống truyền thông Minh Thao cá nhân tôi nợ quý vị rất nhiều. Ngày hôm qua tôi có dịp uống rượu với anh Ngô Hứa, anh Cung, anh Hùng và trước đó là anh Phong, thì anh Hùng có nói một câu làm tôi rất là cảm động. Anh Hùng nói rằng chưa bao giờ anh uống rượu với ai mà say, nhưng khi uống rượu với tôi thì anh bị say. Bởi vì khi tôi uống rượu tôi rất nói thật, và hôm nay có thể tôi đã được anh Phúc mời uống một ly rượu. Nên thưa quý vị, tôi cũng đang thưa thật với quý vị đây. Thưa quý vị, mỗi lúc chúng tôi đón nhận khán giả, tôi nhận thân chủ, sự hưởng ứng của quý vị làm cho chúng tôi tin tưởng hơn. Trên mỗi bàn này, trên mỗi hàng ghế này, dù quý vị ngồi ở một góc nào thì tôi nghĩ quý vị là những vị khách danh dự của chúng tôi, của hệ thống truyền thông Minh Thao. Thành ra ngày hôm nay xin quý vị cho chúng tôi một lời rất là trân trọng, bởi quý vị đã làm thành hệ thống truyền thông Minh Thao, bởi quý vị đã thành cá nhân tôi Đỗ Văn Trọng. Thưa quý vị, rất may ở vùng thung lũng Hoa Vàng chúng ta, ở vùng Bắc Cali, chúng ta có rất nhiều tài năng. Tài năng của thung lũng điện tử này là những tài năng xuất chúng, không những là những người Việt định cư từ năm 75, những người đến sau cái dòng sống năm 80, mà ngay cả sau này những em sinh viên ở Việt Nam mới học qua cũng có những trí tuệ cao hơn người. Trong không khí này, trong những bàn tiệc này, tôi biết có rất nhiều những người rất là tài năng mà chúng tôi thì không thể giới thiệu hết. Mai mốt chắc đây nhờ anh Nguyễn Công Chánh đề cử một vài người nữa. Và điều cuối cùng chúng tôi thưa quý vị là sắp tới có thể tôi sẽ rời hệ thống truyền thông Minh Thao, sẽ làm một công việc khó khăn hơn. Nhưng công việc này sẽ là những công việc nỗ lực đưa cộng đồng người Việt chúng ta vùng Bắc Cali đến gần với cộng đồng thế giới bằng những hình ảnh, bằng những cái phim giá trị. Và trong những nỗ lực nào, chúng tôi tin tưởng quý vị cũng sẽ ủng hộ tôi, cá nhân tôi và hệ thống truyền thông như quý vị đang ủng hộ chứ. Kính thưa quý vị.
Thưa quý vị, chúng tôi rất vui mừng được nhận được một bức thư chúc mừng của Governor Arnold Schwarzenegger. Kể duyên xin được dịch ra tiếng Việt và đọc cho quý vị nghe. Lời chúc mừng của Thống đốc tiểu bang California, hệ thống truyền thông Viên Thao kỷ niệm 23 năm một chặng đường dài phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt với nhiều nỗ lực và thành tích đáng ca ngợi. Tôi có lời chúc mừng đến ông Đỗ Văn Trọng và hệ thống truyền thông Viên Thao. Xin chúc toàn thể cộng đồng người Việt một năm dương lịch và Tết Nguyên Đán đầy hạnh phúc, vui tươi và phồn thịnh. Hoa Kỳ là một nước đa văn hóa, sự hội nhập và thành tích vẻ vang của quý vị đã đem lại niềm hãnh diện cho tiểu bang California. Trân trọng, Arnold Schwarzenegger.
Tiếp đến, nữ nghệ sĩ Phương Thư, đại diện cho hệ thống truyền thông Viên Thao, ghi nhận sự đóng góp tinh thần và vật chất của ban tổ chức, đã có những đóng góp với hệ thống truyền thông Viên Thao tổ chức và gây quỹ nhân đạo cho những nạn nhân bất hạnh trong thiên tai, lũ lụt tại quê nhà và trong cơn hồng thủy tsunami, nạn nhân trong trận khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9. Đó là Trung tâm Việt ngữ Văn Lan, trung tâm trưởng là ông Lê Phước Tuấn, Hội đồng Hương làng Hải Nhuận Huế, đại diện là ông Nguyễn Hạnh và ông Trần Đình Bằng, công ty Hayward Quartz, chủ nhân là ông Hà Lý. Hoa hậu phu nhân Bích Liên khi được mời trao tặng ba bản tưởng thưởng này cho những vị đại diện đã xúc động phát biểu. Bản tưởng thưởng mà hệ thống truyền thông Viên Thao trao đến quý vị như một lời cảm tạ sâu sắc nhất. Cá nhân tôi nhiều năm qua đã cùng hệ thống truyền thông Viên Thao làm nhiều chuyện tốt đẹp. Hệ thống truyền thông Viên Thao xứng đáng để cộng đồng chúng ta ủng hộ. tôi hãnh diện và vinh dự đã được làm việc với hệ thống truyền thông Viên Thao. Giây phút cao đao, mọi người đều hồi hộp. Tất cả nghệ sĩ lên sân khấu, tiếng nhạc vang vang. Rồi 4, 3, 2, 1. Thời khắc đã đến. Điểm giao hoang của trời đất. Hàng ngàn bong bóng lớn, nhỏ, đủ màu sắc được thả từ trần nhà cao rơi xuống. Hàng triệu pháo hoa giấy được bắn tung khắp hội trường. Tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly vang vang đón mừng năm mới. Mọi người mừng rỡ ôm chặt nhau, những nụ hôn thắm thiết, cùng chúc nhau một năm mới đầy hứa hẹn và tốt đẹp. Gần kết thúc chương trình, nữ hoàng chân đất Khánh Ly với 3 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Một Cõi Đi Về, Cho Tôi Xin, Phôi Pha đã đem lại cho khán giả đầy hoài niệm và cảm xúc của một đêm nghe nhạc thú vị.
Trước hết thì tôi xin được kính chào tất cả quý khán giả đang nghe đài. Và một vài tiếng nữa đây là năm mới, tôi cũng xin kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong năm tới.
Dạ vâng, Ngọc Oanh được biết chị là một trong những ca sĩ đầu tiên mà ban tổ chức, tức là hệ thống truyền thông Viên Thao mời chị tham gia trong cái chương trình 23 năm kỷ niệm ngày thành lập của hệ thống truyền thông Viên Thao. Chị có cảm tưởng gì thưa chị?
Dạ thì nếu mà mình được ai thương đó, yeah, thì mình đều vui mừng cả. Anh chị em thương, bà con thương, thì mình còn có dịp lên đây hát hoài thì mình vui, mình rất là vui.
Dạ vâng, đến trong buổi tối ngày hôm nay, chị có gửi gắm gì đến quý khán thính giả yêu mến chị trước thềm năm mới không?
Dạ thì ngoài cái lời chúc sức khỏe đó thì Khánh Ly chắc là cũng phải giới thiệu đến quý vị và các anh chị. Nhân cơ hội này cho phép Khánh Ly được giới thiệu cuốn DVD Thủa Ấy Mưa Hồng gồm 15 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh với những lời tâm tình của Khánh Ly vừa phát hành.
Kỳ Duyên xin thứ nhất là chào tất cả quý vị đang coi đài Viên Thao, và hôm nay là chúng tôi đang đứng đây là ngày 31 tháng 12 sắp The New Year's. Kỳ Duyên cũng xin chúc quý vị một năm mới thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc. Và để trả lời Ngọc Oanh, thì thưa quý vị, Kỳ Duyên quen với anh Đỗ Văn Trọn từ lâu rồi, vì anh là một nhà văn và một nhà thơ, và mấy anh em vẫn thường ngồi nói chuyện chung, bàn luận về thơ văn rồi chương trình rất nhiều, và cũng làm những cái chương trình từ thiện với anh. Thì chắc từ đó ra có một cái một sự quen biết và làm việc chung. Và năm nào thì hầu như là 3 năm nay thì phải, Duyên cũng trở về San Jose. Thứ nhất là tại vì được lời mời của anh chọn. Và thứ hai là nếu mà phải chọn một ngày để xa gia đình đó, thì Kỳ Duyên cảm thấy là ở San Jose nó gần. Nó gần với lại Kỳ Duyên ở Orange County. Bay lên đây chỉ có một tiếng, và hôm nay thì có cả mẹ và gia đình có thể lái xe theo chơi để mình không cảm thấy cô đơn trong cái ngày 31. Chứ còn rất nhiều nghệ sĩ hôm nay phải bay đi Canada hay là bay đi những nơi xa, thì thứ nhất là quá lạnh và thứ nhì là xa gia đình. Thành ra mỗi lần trở về đây thì bao giờ cũng thấy khán giả San Jose như là người nhà.
Nguyễn Hồng Nhung rất là vinh dự vì ngày hôm nay được lần đầu tiên mà với cái thời gian qua Mỹ cũng chưa lâu mà đã được tới dự một cái show gọi là show truyền thống như thế này. Như Nguyễn Hồng Nhung được biết là đã 23 năm rồi đúng không ạ? Và Nguyễn Hồng Nhung nghĩ rằng là ngày hôm nay được đứng chung với sân khấu với tất cả các nghệ sĩ như chị Khánh Ly, như chị Bảo Yến, như chị Thu Phương là một cái điều mà rất là vinh hạnh cho Nguyễn Hồng Nhung. Thì cái cảm xúc thì cuối năm hết Tết đến rồi, ai người ta cũng cảm thấy là trong lòng mình háo hức. Nhưng mà với Hồng Nhung thì nó rất là lộn xộn, bởi vì là thực ra thì với những cảm xúc mà khi mà xa quê đó.
Hãy cho nhau một nụ cười. Hồng Nhung thích những cái gì về một người đàn ông?
Tiêu chuẩn ạ? Thực ra thì ai cũng có một cái mẫu người riêng cho mình. Với riêng Nguyễn Hồng Nhung thì nó hơi khác bình thường một tí, nhưng mà cũng không đòi hỏi cao lắm đâu ạ. Thực ra thì em thấy có một điều là như thế này, đàn ông ở bên Mỹ em thấy rất là tuyệt vời. Dạ, rất tuyệt vời ở một chỗ là vợ gọi điện bảo anh ơi đón con đi, quét nhà đi, rửa bát đi, đi chợ đi, kiếm tiền đi, tiền lương tháng này đâu, làm hết. Và em thấy là phụ nữ của Mỹ là Việt Nam sống ở bên Mỹ, họ quá hạnh phúc đi. Và em rất là ao ước được một lần như thế thôi trong đời thôi, mà ra lệnh được cho một người mà người ta nói là người ta thương mình á, mà nói là anh ơi, anh mở cửa xe đi, là em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà chị ơi hãy khoan, bởi vì em nghĩ rằng là cái này là do người ta nói là phép vua thì thua lệ làm, ở nơi nào thì hợp với phong tục của nơi đó. Nhưng mà các anh đàn ông ở bên này mà về tới Việt Nam thì máy bay chưa kịp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đâu, hay là sân bay Tân Sơn Nhất, mà đã quay răng quát vợ ngay rồi. Tức là thể hiện một chế độ thống trị ngay rồi. Tức là bây giờ ông không ở bên Mỹ nữa, ông Việt Nam nữa, cầm quyền nữa, là biết điều nữa. Thì đâm ra là em thấy là cũng tùy người thôi, làm sao mà để tìm cho một cái người mà mình thực sự chia sẻ và thông cảm với mình. Và cái điều đó là hạnh phúc lắm rồi. Có thương mình thì người ta sẽ chấp nhận hết tất cả mọi cái điều làm cho mình. Các quý bà ở đây có thấy đúng như thế không ạ? Đúng không ạ?
Hôm nay đến với Dạ Hội New Year 23 năm của hệ thống truyền thông Viên Thao trong một cái ngày gọi là mình chuẩn bị sắp sửa đón năm mới dương lịch 2006, thì Thu Phương khi hát những cái bài mà nó rất là hoài niệm về quê hương Hà Nội, thì Thu Phương có những cái feeling như thế nào?
Trước tiên xin được kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình của đài Viên Thao. Cũng xin được kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lành, an khang và thịnh vượng. Trả lời cái câu hỏi của chị thì đối với cá nhân Thu Phương, cái thời gian Thu Phương có mặt tại Hoa Kỳ để trình diễn và sinh sống đến bây giờ gần được 3 năm, thì dĩ nhiên những cái nỗi nhớ và những cái kỷ niệm giống như vẫn còn ở quanh đây. Và có mỗi một cái lần mà có cái cơ hội gặp được khán giả của mình thì Thu Hương thường là tâm sự chính cái nỗi nhớ đó qua những cái ca khúc và kể cái câu chuyện đời sống của mình qua những cái bài hát mà mình thấy thân phận mình trong đó để chia sẻ với khán giả. Đấy là cái lý do duy nhất mà Thu Hương hiện giờ đang an ủi mình và đang chia sẻ mình cùng với khán giả.
Có một người đó hỏi Thu Phương có một điều ước nào đó, thì Thu Phương sẽ nói cái điều ước của mình như thế nào?
Nếu mà ước thì ai cũng mong ước trong cuộc đời mình được nhiều điều. Nhưng mà đối với cá nhân Thu Phương thì để mà ước một điều ước nào đó cho bản thân mình thì Thu Phương ước cho chính cái điều ước này trở thành hiện thực.
Đêm cuối thu trăng lạnh mưa sương, chỉ còn nỗi im lặng phố quên, không gian dã sâu thẳm, từng tiếng chim đêm khắc khổ.
Bây giờ là phần phỏng vấn với nữ ca sĩ Bảo Yến. Phương Thư xin chào chị Bảo Yến. Thưa chị, hôm nay chị đến với Gia Hội New Year, chị sẽ trình bày những cái bản nhạc nào mà chị nghĩ là sẽ làm cho những người nghe nhớ đến chị và một cái thời mà rất là xưa khi Bảo Yến mở lên sân khấu và thu hút khán giả.
Chị sẽ hát bài Chiều Hạ Vàng, bài hát mà chị đã nổi tiếng cách đây 13 năm. Và chị chọn một bài của anh Trịnh Công Sơn, bài Một Cõi Đi Về, với là một vài bài hát sôi động của em trai chị.
Thưa chị, trong cuộc đời mà đi hát của chị thì chị có thường hay đi hát vào những cái đêm mà cuối năm như vậy hay không?
Có, chị hay thường hát lắm, nhưng mà chưa có hát cho báo chí nhiều. Chị có lần này là đặc biệt hát cho báo chí. Chị rất là cảm động và rất là hân hạnh.
Chị có cái cảm giác gì khi mà trình diễn trong một cái đêm mà trong những cái giờ khắc mà giao thoa từ năm cũ mà chuyển sang năm mới, thì cái feeling của chị như thế nào?
Chị cảm thấy rùng rang trong lòng, mà nửa vui nửa buồn em ạ. Tại vì là vui là bởi vì sắp bước sang năm mới, nhưng buồn cũng là cũng già đi một tuổi.
Thật là một niềm vinh dự cho Liên. Năm nay là 23 năm, kỷ niệm 23 năm của hệ thống truyền thông Vinthao. Hầu như là mỗi năm vào cái dịp này đón mừng năm mới, Bích Liên được dịp để cùng tất cả đồng hương tại miền Bắc California đến đây để chung vui với truyền thông Vinthao, đặc biệt là thưởng thức một chương trình thật là đặc biệt. Bích Liên tin tưởng là trong đêm nay Vinthao sẽ thành công, bởi vì Bích Liên thấy có rất là nhiều người đang đến với chương trình. Ngày hôm nay Bích Liên rất thích những ca sĩ đặc biệt trong đêm này.
Well, I'm very happy about tonight because New Year's Day is Family Day, and so we are one family here, one community, and I want to congratulate Vinthao Media for making this event.
The first time you come here?
Yes, it's my first time with my wife Susan here.
Tại sao mà chị lại chọn chương trình của hệ thống truyền thông Vinthao để đến tham dự tối ngày hôm nay, trong khi đó có rất là nhiều chương trình để chị chọn lựa?
Kính chào quý khán giả. Thực sự ra là Băng Tâm rất yêu quý cái hệ thống truyền thống Vinthao và đã từng tham dự rất là nhiều năm về trước. Cách đây là 3 năm về trước mình cũng có tham gia cái chương trình của Tết. Thành ra và rất là vui, cho nên mỗi năm đều muốn tham dự cả. Năm nay cũng muốn và năm sau cũng muốn tới.
Anh cũng xin được gửi đến tất cả những quý vị khán thính giả thân thương những lời chúc tốt đẹp nhất, thành công nhất, hạnh phúc nhất và bình an nhất, không riêng gì những khán giả có mặt trong đêm nay và tất cả những đồng bào của chúng ta ở Bắc Cali cũng như Nam Cali.
Tôi có lời cảm ơn anh Đỗ Văn Trọn, giám đốc của Vinthao. Năm nào thì anh cũng nhớ chúng tôi và cũng có đặt giấy mời. Năm nay tôi thấy là bà con mình đến đây với cái tinh thần rất là vui, cũng như mọi năm. Nhưng mà năm nay đặc biệt cũng có nhiều cái dòng ca được ái mộ, cho nên bà con đã đến mua CD, mua nhạc rất là đông. Tôi chúc cho chương trình Viên Thao năm nào cũng tổ chức những cái chương trình như thế này để giúp cho bà con chúng ta vui trong những ngày cuối năm và đón năm mới. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chương trình Viên Thao.
Lần này là lần thứ ba rồi chị. Em rất là thích truyền thông Viên Thao, cũng hay thường hay đến những buổi tổ chức là em thường hay đến.
Dạ. Yeah. Chương trình năm nay chị thấy như thế nào?
Rất tuyệt vời, rất hay, năm nào cũng hay hết.
Lần thứ cũng nhiều lắm, lần lắm rồi, con lại không có nhớ hết, nhưng mà con đấy, có thể đây là lần thứ tư, thứ năm gì rồi đấy. Thì chương trình của truyền thông Viên Thao rất hay, rất là đặc biệt và không có ai làm được như vậy. Hẳn tôi rất có lời khen và hy vọng cái truyền thông Viên Thao sẽ lớn mạnh hơn và sẽ phát triển hơn và có nhiều chương trình còn hay hơn thế nữa.
Mà bởi vì ngày hôm nay Đài Viên Thao tổ chức một cái buổi ở cái chỗ một cái rạp hát rất là lớn, thì Tuấn cũng chung vui một đôi chút, và cũng Tuấn cũng muốn nói đôi lời, cũng xin kính chúc cho ban giám đốc Đài Viên Thao một năm mới được an khang thịnh vượng, và cũng không quên xin kính chúc cho quý đồng hương ở vùng thung lũng Hoa Vàng một năm mới được vạn sự như ý.
Cái buổi họp mặt hôm nay do Viên Thao tổ chức là một cái cơ hội để tất cả các bà con, anh chị em, bạn bè tập trung gặp nhau để chia sẻ những cái tình cảm, tình đồng hương, và là một cái dịp để mà tiễn đưa năm cũ và đón chào mừng năm mới. Nhân dịp gặp cô Phương Thư thì tôi cũng không biết liền nói gì hơn, là xin gửi lời chào và chúc cô Phương Thư cũng như là cơ quan Viên Thao những cái năm tháng sắp tới gặt hái được cái nhiều kết quả tốt đẹp hơn trên công con đường phục vụ cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.
Dạ hội New Year kỷ niệm 23 năm của Viên Thao kết thúc lúc 1 giờ sáng trong sự ngợi khen của nhiều người. Tín hiệu thành công đầu năm đem lại cho hệ thống truyền thông Viên Thao một bước tiến vững chắc trong hoạt động truyền thông phục vụ thân chủ, khán thính giả.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời quý vị xem phần phóng sự đặc biệt về đêm dạ hội New Year 31 tháng 12 năm 2002 tại San Jose Convention Center nhân kỷ niệm Viên Thao 20 năm qua bài viết của ký giả Thanh Sơn đăng trên tờ Thời báo. Dạ hội New Year thành công rực rỡ, 9.000 người tham dự, 14 bằng tưởng thưởng từ thống đốc, thượng nghị sĩ, dân biểu trao tặng đến hệ thống truyền thông Viên Thao. Chưa có một chương trình đại nhạc hội và dạ vũ có doanh thu nào ở Bắc Cali lại đông người tham dự như dạ hội New Year đêm 31 tháng 12 vừa qua. Đó là nhận định của nhiều khán giả và nghệ sĩ có mặt trong đêm văn nghệ cuối năm được tổ chức tại San Jose Convention Center nhân hệ thống truyền thông Viên Thao kỷ niệm 20 năm hoạt động. Thành công của chương trình dạ hội New Year nhờ phần lớn vào sự hiện diện của gần 9.000 khán giả đã không ngại xếp hàng cả tiếng đồng hồ để vào được hội trường sức lớn, vốn chỉ tổ chức những buổi triển lãm, hội họp với sức chứa cả chục ngàn người.
Cô tới đây hồi lúc nào vậy?
Hồi 4:30 nó tôm này đó.
4:30 tới giờ.
5:30 đi. 6 giờ tới đây.
Có nghĩa là đứng từ nãy giờ tới giờ đó hả?
Dạ.
Con cô thì sao cô?
Cũng vậy đó, sắp gần 6 giờ tới đây rồi.
Ngày hôm nay thì cô thích ca sĩ nào nhất?
Thích ca sĩ, thích hết. Như Quỳnh.
Như Quỳnh hả?
Dạ. Ái Vân.
Còn anh thì sao?
Tôi hả? Tôi thì thích coi Lubitsch.
Coi Lubitsch. Rồi còn anh tới đây mấy giờ? 3 giờ tới đây cắm trại ở đây hay sao?
Không, hình như là 5 giờ.
5 giờ hả?
5 giờ đó.
Tới 5 giờ luôn đó hả? Dạ.
Khoảng 6 rưỡi.
6 rưỡi.
Từ Chicago xuống đó nha.
Từ Chicago.
Yes.
Anh cũng biết là ngày hôm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập của hệ thống truyền thông Viên Thao. Thì trong suốt 20 năm dài hoạt động của hệ thống truyền thông Viên Thao thì không biết anh thích nhất những hoạt động nào của hệ thống truyền thông Viên Thao?
Tôi cũng là một trong những thính giả thường xuyên của đài hệ thống truyền hình Viên Thao, và tôi thích nhất là một tin tức.
Dạ.
Là bởi vì mỗi một ngày qua hệ thống truyền hình đó,
dạ,
thì mình có một cái điều kiện để mà hiểu thêm về những cái tình hình thời sự, nhất là những tin tức liên quan đến cộng đồng Việt Nam.
Thì trong suốt quá trình với những chương trình của hệ thống truyền thông Viên Thao thì cô thích tiết mục hoặc chương trình từ truyền thanh, truyền hình cho tới những chuyến du lịch, thì cô thích cái gì nhất của hệ thống truyền thông Viên Thao?
Của hệ thống truyền thông Viên Thao là tất cả cái gì cũng hoàn toàn.
Cô có thường xuyên theo dõi các chương trình của hệ thống truyền thông Viên Thao hay không?
Có.
Như vậy thì trong 20 năm qua phục vụ đó thì cô nghĩ rằng là hệ thống truyền thông Viên Thao đã đạt được yêu cầu với quý vị khán thính giả độc giả chưa?
Rất là đạt.
Đối với anh Tom là một vị thân chủ của hệ thống truyền thông Viên Thao đã yểm trợ cho chương trình của hệ thống truyền thông Viên Thao trong suốt những năm vừa qua, thì anh nghĩ như thế nào khi đứng trên cương vị là một vị thân chủ quảng cáo trên đài cũng như là trên các chương trình phát thanh, thì anh nghĩ rằng có hiệu quả hay không?
Tom thấy rất có cái hiệu quả, tại vì đài 1500 của anh Trọn nghe rất là rõ mà nghe xa nữa, thì rất là hiệu quả cho thân chủ.
Dạ vâng, còn đối với chương trình thì anh nghĩ như thế nào?
Chương trình rất là hay.
Dạ vâng. Như vậy thì 20 năm qua hệ thống truyền thông Viên Thao đã phục vụ quý đồng hương tại vùng Bắc California này, chắc hẳn chú cũng có từng cơ hội để mà nghe đài hoặc là đọc báo của hệ thống truyền thông Viên Thao.
Đúng, tôi có nghe đài với lại xem một số video của Viên Thao đó, thấy rất là hay, người Việt mình tiến bộ rất nhiều đó.
Dạ vâng.
Đây là lần thứ 3 đi coi đại nhạc hội của ông Đỗ Văn Trọn tổ chức, nhưng mà không có ngờ xếp hàng nó dài như vậy.
Tại vì không ngờ rằng số không người coi quá đông.
Dạ.
Như vậy thì cô nói là cô đã đi xem đại nhạc hội đã 3 lần rồi. Đó chỉ là một trong những hoạt động của hệ thống truyền thông Viên Thao thôi. Ngoài ra còn có truyền thanh, truyền hình, rồi sách báo, văn nghệ vân vân. Thì cô thích cái lĩnh vực nào nhất của hệ thống truyền thông Viên Thao?
Cái lĩnh vực của truyền thanh Viên Thao thì thấy về cái vấn đề truyền thông đó là rất là khá.
Tức là luôn cả truyền thanh và
truyền hình. Cũng như là thỉnh thoảng ông Đỗ Văn Trọn tổ chức những cái đại nhạc hội cuối năm như vậy thì cũng hấp dẫn lắm.
Kế đó là sự ca diễn nhiệt tình của các nghệ sĩ và ban nhạc Trung Nghĩa đến từ Nam Cali và phần phụ trách âm thanh ánh sáng xuất sắc của công ty Hoa Kỳ 3B. Chương trình khai diễn đúng 8 giờ tối. Trong phần mở đầu, nhà thơ Du Tử Lê đến từ Nam Cali đã giới thiệu về nhà văn Đỗ Văn Trọn và những kỷ niệm khi ông Đỗ Văn Trọn bắt đầu cầm bút và hoạt động trong ngành truyền thông.
Tôi muốn đó là cái nhân vật mà cách đây gần 20 năm, tờ San Jose Mercury News đã từng đề cập tới ông như một người tiên phong, như một kẻ mở đường cho miền Bắc California về lĩnh vực truyền thông. Chúng ta có thể không đồng ý, có thể không bằng lòng cái cách thế sống riêng của ông ta, nhưng tôi cho rằng chúng ta sẽ vô cùng bất công, chúng ta sẽ không ngay thẳng nếu chúng ta không nhìn nhận công mở đường của ông ta từ phát thanh, truyền hình, du thuyền, báo chí và kể cả văn chương nữa. Tôi muốn nói nhà văn Đỗ Văn Trọn. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ không có Đỗ Văn Trọn kẻ mở đường, chúng ta không có Đỗ Văn Trọn kẻ tiên phong, chúng ta không có Đỗ Văn Trọn nhà văn nếu chúng ta không có những người ủng hộ, chúng ta không có cái tập thể, cái cộng đồng tốt đẹp như cộng đồng miền Bắc California này mà quý vị ở đây ngày hôm nay tiêu biểu và tượng trưng cho sự tốt đẹp của văn học nghệ thuật chúng ta ở quê người. Ngày hôm nay cùng với giao thừa năm 2003, chúng tôi trân trọng kêu gọi quý vị và các bạn cùng chào đón với chúng tôi hai tác phẩm mới của nhà văn Đỗ Văn Trọn mà tôi đang có ở trên tay. Cuốn thứ nhất là Vết Chàm và cuốn thứ hai Tôi Về Trên Những Dặm Gai Đâm. Một lần nữa, cùng với sự chào đón giao thừa 2003, chúng ta hãy chào đón người cha đẻ tinh thần của hai tác phẩm mà tôi đang có trên tay đây. Chúng tôi muốn chào đón nhà văn Đỗ Văn Trọn.
Cảm ơn quý vị. Tôi có làm một món vật
kỷ niệm gửi đến thi sĩ Du Tư Lê. Trong đó, tôi cố gắng dùng những dấu phẩy của ông mà tôi cho rằng đó là cái dấu mới mà ông đã dùng sau này. Thì tôi viết rằng, bởi Du Tư Lê nên 20 năm Viên Thao. Thì câu đó tôi cũng muốn thưa cùng quý vị ngày hôm nay, nếu không có quý vị, chúng ta không có những khán thính giả, những độc giả, những thính giả, và những ngày hôm nay thì 20 năm Viên Thao không có nghĩa là gì. Và tôi chỉ xin nói một điều duy nhất: quý vị đã làm thành hệ thống truyền thông Viên Thao, và quý vị đã làm thành cá nhân tôi, Đỗ Văn Trọn. Xin chào quý vị.
Bằng một lời phát biểu ngắn gọn, ông Đỗ Văn Trọn đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Khán giả đã có dịp gặp gỡ lại đôi MC số 1 ở hải ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, phần dẫn dắt chương trình thật nhịp nhàng và những câu chuyện cười nhẹ nhàng, vui tươi. Các ca sĩ Khánh Ly, Ái Vân, Lưu Bích, Tuấn Ngọc, Anh Khoa, Ngọc Ánh, Trường Vũ, Như Quỳnh đã mang đến người xem những bài hát hay, giúp khán phòng rộng lớn có phần sống hơn. Đặc biệt, chương trình đã thật sự bùng lên khi bước vào phần dạ vũ đón năm mới, nhờ vào phần trình diễn bốc lửa của các nghệ sĩ trong phần dạ vũ, kể cả hai ca sĩ vốn chuyên trị nhạc quê hương và nhạc mùi là Trường Vũ và Ái Vân, không khí San Jose Convention Center trở nên nhộn nhịp hơn.
Truyền thông Viên Thao đó làm được nhiều điều tốt đẹp trong quá khứ, và cũng nghĩ là đã trở thành một cái truyền thông. Khi mà mỗi lần có một cái chuyện gì xảy ra thì đều có hệ thống của truyền thanh của Viên Thông góp tay, góp sức, và đó là cái điều mà làm cho tất cả mọi người ở Thung Lũng Hoa Vàng này hài lòng, và riêng giới ca nhạc sĩ đó cũng rất là vui khi được tiếp tục cộng tác với hệ thống truyền thanh truyền hình của Viên Thao, và mong là cái sự cộng tác này sẽ kéo dài mãi, và mong là Viên Thao truyền hình truyền thanh sẽ đi theo mãi cái hướng đi tốt đẹp này để có thể làm những cái công việc có ích lợi cho bà con tại thành phố này, và giúp đỡ cho những người không may nghèo khổ gặp những tai nạn ở tại Việt Nam.
Thường thì mọi người chọn ở nhà để mà cùng chung vui với gia đình. Tuy nhiên ngày hôm nay chú lại chọn đến với hệ thống truyền thông Viên Thao trong đêm dạ vũ ngày hôm nay. Tại sao chú lại chọn tới để mà đóng góp với quý vị khán thính giả tại San Jose ngày hôm nay?
Thưa cô, khi mà tôi đang nói chuyện với cô bây giờ là tức là tôi đang ngủ. Là tại vì chúng tôi vừa đi một cái tour 2 tuần lễ ở Úc Châu, sau đó thì đi ở Âu Châu. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi mới bay từ bên Thụy Điển và bên Na Uy về tới đây. thì cái giờ giấc nó cũng lộn xộn lắm. Nhưng mà tại vì cái đời nghệ sĩ đó, thì thường thường những cái dịp lễ, chẳng hạn như Thanksgiving, Noel, Tết lại là cái dịp mà mình phải xa nhà để mình đem cái tiếng hát, lời ca cũng như những câu chuyện vui đến. Thí dụ như hôm nay nhìn thấy cả gần 10.000 khán giả như thế này, thì dù mệt mỏi đến đâu mà nhìn thấy cái số lượng như này thì tất nhiên là không phải riêng cá nhân tôi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều đã thấy vui trong lòng. Bởi vì người đối với người nghệ sĩ thì khán giả luôn luôn là một cái đại gia đình.
Thưa chị, cái không phải là riêng Kỳ Duyên, nhưng mà cái nghiệp của các nghệ sĩ đó là thường thường cái ngày mà người ta nghỉ là ngày mình đi làm. Thế hầu như là phải nói là 15 năm nay Duyên chưa bao giờ ở nhà. Mà như là anh Ngạn với Duyên đã đừng nói, tại vì coi cũng có những lúc buồn chứ chị. Nhưng mà Duyên, anh Ngạn ơi, tại sao những cái mùa Noel ngày nghỉ này mình không có được đoàn tụ với gia đình? Thì anh có nói một câu này mà Duyên thấy có lý này cô ạ. Cô là một nghệ sĩ mà ngày nào một cái ngày lễ lớn như New Year, như Thanksgiving mà cô ở nhà với gia đình, có nghĩa là cô bị đoàn tụ, có nghĩa là cô hết thời rồi. Thành ra cô nên lấy làm mừng là cô còn có dịp được đi show, được người ta mời. Tại vì đây là những cái ngày lễ lớn.
Vâng, Vy Vân biết, đồng ý rằng là trong những cái ngày lễ như thế này thì có rất nhiều nơi tổ chức show. Sẽ mời chú Ngạn, mời chị, tại vì hai người là một trong những đại MC tại hải ngoại này. Tuy nhiên, tại sao chị lại chọn đến với đêm dạ vũ New Year của hệ thống truyền thông Viên Thao tổ chức ngày hôm nay tại thành phố San Jose?
Thưa chị, đó là vì cái cảm tình riêng đối với anh chọn. Tại vì thứ nhất là anh chọn là một ông bầu rất là đứng đắn. Từ bao nhiêu năm qua phải gọi là rất là có tín nhiệm. Mỗi lần anh tổ chức cái chương trình nó rất là đàng hoàng. Tụi này cũng tin tưởng mà một ban tổ chức mà kinh nghiệm mà đàng hoàng thì cái buổi dạ vũ nó sẽ, đại nhạc hội nó sẽ vui hơn. Tại một cái phần lớn của thành công đó là phải do ban tổ chức. Anh chị em nghệ sĩ ai cũng góp phần hết, nhưng mà nếu mà anh chị em nghệ sĩ ban nhạc mà hay mà ban tổ chức lọng cộng thì cái chương trình nó cũng không hay.
Dạ vâng.
Hai em đi rời mây không còn bay. Mai anh đi rời mưa vẫn còn rơi. Ôi xa rồi. Xin người hãy uống rượu. Yêu em mỗi lần hôn nắng còn buồn. Yêu em đang gầy tóc mây còn buồn. Mai xa dù lòng mẹ tan nát xa rời. Mai xa dù nước mắt nào.
Vâng, xin chào đón nữ ca sĩ Như Quỳnh đến với chương trình dạ hội New Year ngày hôm nay, kỷ niệm 20 năm thành lập của hệ thống truyền thông Viên Thao. Thì đến đây Như Quỳnh cảm nghĩ như thế nào?
Trước tiên Như Quỳnh xin mến chào Vy Vân và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Lần đầu tiên Như Quỳnh được, thật sự ra là nếu mà nói thì nó rất là dài. Như Quỳnh vừa mới trở về cùng với trung đoàn nghệ sĩ có chú Ngạn và chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên, anh Trường Vũ, vân vân, anh Nguyễn Hưng, từ Europe trở về và được đón New Year tại Mỹ. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của hệ thống truyền hình Viên Thao, Như Quỳnh cũng được là một trong những người được góp mặt trong chương trình. Mà cái điều vui nhất là sau bao nhiêu ngày xa cách đi trở về lại cái xứ sở quê hương gọi là thứ hai của mình, rất là vui được đón giao thừa. Mình vừa được gặp tất cả những người thân yêu ở đây, Như Quỳnh rất là vui. Bây giờ vẫn còn chưa có biết là về đây, không biết là ngày thứ mấy, không biết là giờ giấc như thế nào, ăn uống ngủ nghe gì cũng không biết.
Như vậy cái trip này là của Như Quỳnh đi chắc một thời gian cũng khá dài.
Dạ, Như Quỳnh nghĩ rằng đi cũng mất, nếu tính ra nguyên tháng 12 Như Quỳnh đã đi hai nơi, đó là Australia bên Úc và bên Europe Âu Châu.
Đối với năm 2003 sắp sửa đến với chúng ta trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thôi, thì không biết Như Quỳnh có thể thổ lộ, chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chúng ta được biết là Như Quỳnh có những cái ước nguyện đặc biệt gì cho năm 2003 này?
Cảm ơn Vy Vân. Thật sự ước nguyện thì ai cũng có ước nguyện rất là nhiều, nhưng mà Như Quỳnh nghĩ rằng, như Như Quỳnh vừa nói, niềm vui của Như Quỳnh là được về đây để mà đón giao thừa cùng countdown với tất cả bạn bè, các anh chị em ca nghệ sĩ là niềm vui của Như Quỳnh. Và một cái điều mà năm nào cũng vậy, trước thềm năm mới, dù là Tết Tây hay là Tết Ta, Như Quỳnh cũng thương chúc cho tất cả mọi gia đình Việt Nam được nhiều may mắn, bình an trong tâm hồn, vượt qua tất cả những khó khăn. Và điều quan trọng nhất là giữ sức khỏe, bởi vì có sức khỏe mình mới làm được nhiều việc.
dự một cái chương trình văn nghệ. Vi Vân nghĩ rằng với rất đông quý đồng hương như vậy, Ngọc Ánh nghĩ như thế nào?
Ồ, em vui lắm, và nhất là tối hôm nay mình cùng countdown để chào đón năm mới. Em vui lắm, em bỏ rất là nhiều show để mà em hát được cái show này.
Tôi rất lấy làm buồn bởi vì tôi xa gia đình trong những dịp Christmas và New Year, phải bỏ lại đứa con tại bên Hung. Tôi buồn lắm, nhưng vì yêu mến cộng đồng Việt Nam tại Thung lũng Hoa Vàng, nơi mà tôi đã thường xuyên đi show tại đây, và nhân dịp anh Trọn ở bên Viên Thao có mời tôi sẵn sàng lên đường để phục vụ trong dịp lễ lớn và trong dịp New Year.
Dạ vâng, đây không phải là lần đầu tiên anh Khoa cộng tác với lại hệ thống truyền thông Viên Thao.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi cộng tác với lại Viên Thao, cũng nhiều lần lắm rồi.
Dạ vâng, như vậy trong những năm tới đây chắc hẳn anh vẫn còn cộng tác và vẫn còn có những sinh hoạt với hệ thống truyền thông Viên Thao để mà đóng góp cho quý đồng hương của chúng ta.
Tôi nghĩ là nếu mà anh Trọn với lại hệ thống Viên Thao không chê tôi sẵn sàng.
Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh một năm mới thật là vui vẻ.
Ok, qua cảm ơn Vi Vân rất nhiều, qua chúc Vi Vân cũng vậy. Và tôi chúc cộng đồng Việt Nam tại Thung lũng Hoa Vàng một năm mới hăng khang và thịnh vượng.
Du Tử Lê ngày hôm nay đến tham dự đêm dạ vũ New Year của hệ thống truyền thông Viên Thao, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hệ thống truyền thông Viên Thao, thì nhà thơ Du Tử Lê có cảm nghĩ như thế nào?
Trước hết là xin kính chào quý vị khán thính giả. Tôi không giấu giếm là tôi xúc động trước một cái đám đông người Việt mà tôi không nghĩ là có thể đông đến như thế.
Chú nghĩ rằng bao nhiêu người?
Tôi nghĩ rằng trong cái mắt nhìn của tôi có thể nó không chính xác, mà tôi không nghĩ không dưới 7.000 người. Đó là cái estimate của tôi. Cái con số này, cái hình ảnh này sẽ rất là khó cho một cái sinh hoạt có tính cách văn học nghệ thuật. Đó là điều tôi muốn nói. Lúc nãy tôi có nói rằng cái miền Bắc California này là cái miền mà làm cho cái sinh hoạt văn học nghệ thuật của chúng ta tốt đẹp hơn bất cứ vùng nào khác. Bởi vì tôi có nói là chúng ta sẽ không có Đỗ Văn Chọn, chúng ta không có Du Tử Lê nếu chúng ta không có người đọc, nếu chúng ta không có người hưởng ứng những sinh hoạt như vậy.
Đến phần đếm ngược đồng hồ bước sang năm mới, tất cả nghệ sĩ cùng tập trung trên sân khấu và countdown chung với khán giả. Đúng giây phút đầu năm 2003, 8.888 bông bóng đủ màu, đủ cỡ và nhiều hoa giấy đã được tung bay khắp hội trường, tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi. Trong chương trình dạ hội New Year, hệ thống truyền thông Viên Thao cũng đã vinh dự đón nhận 14 bằng tưởng thưởng của các vị dân biểu tiểu bang, liên bang và các vị dân cử.
I'm Elaine Alquist and I represented many of you in the state assembly for the last 6 years. I am currently out of office because of term limits, but hope to serve you again in the near future. I would really like to commend Do Van Tran and the Viên Thao media for 20 years of bringing the Vietnamese community together.
Thank you. Good evening to everybody. I wanted to, first of all, thank all of you for your support in our community here in Silicon Valley. I think the best thing that we have going here in Silicon Valley is the diversity that we have. And I think the Vietnamese community is one of the strongest assets that we have in our community. We should always recognize that. So it's an honor for me tonight to be able to present one of the great leaders here from our Vietnamese community, Mr. Do, who is celebrating the 20th anniversary of Viên Thao Media. I'd like to present this resolution on behalf of the state of California, the state legislature. So if I could have Mr. Do please come up to the stage and I can present this resolution.
Kính thưa quý vị, ông dân biểu tiểu bang California quận 23, ông Manny Diaz vừa gửi lời kính chào đến tất cả quý vị và chúc mừng quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Và nhân đây, ông cũng xin phép để được gửi tặng đến nhà văn Đỗ Vẫn Chọn và công ty hệ thống truyền thông Viên Thao trong 20 năm qua đã phục vụ cộng đồng Việt Nam mình ở vùng Bắc California rất là, phải nói là đắc lực. Và ngày hôm nay ông có một cái nghị quyết để xin gửi đến cho nhà văn Đỗ Vẫn Chọn và hệ thống truyền thông Biên Thao. Xin quý vị một tràng pháo tay cho nhà văn Đỗ Vẫn Chọn.
Good evening. I'm Bill Lansdowne. It is my honor and pleasure to be the chief of police of the city of San Jose. And on behalf of the governor of the great state of California, Gray Davis, and the mayor of San Jose, Ron Gonzalez, I'd like to welcome you all here and thank you for your support and all the help that you provided to the city of San Jose. You, here in this room, are the reason this city is great, because you work so well with us. We have in the city of San Jose the largest number of Vietnamese officers of any large city in America. So I congratulate you for your help and assistance and your support. Thank you very much and Happy New Year to you.
Sau đó, những bằng tưởng thưởng khác của Thống đốc Gray Davis, Thượng nghị sĩ Barbara Boxer, dân biểu Mike Honda, Bộ trưởng Ngoại vụ Cali Bill Jones, Bộ trưởng Tư pháp Bill Lockyer, Thị trưởng New Peters Harry Manayan, Giám sát quận hạt Santa Clara Pete McHugh, Nghị viên Chuck Reed, Nghị viên Nora Campos, Nghị viên Blanca Alvarado, Nghị viên Forrest Williams, được bà Sal Hayden, ông Rick Norris IRCC, ông Ken Chu, khu hậu chánh Berryessa, luật sư biện hộ của County Thomas Spielbauer đại diện trao tặng. Bằng tưởng thưởng của nữ thượng nghị sĩ liên bang Barbara Boxer đã ghi: với chiều dài 20 năm phục vụ cộng đồng người Việt tại Macaulay và các nơi khác, hệ thống truyền thông Viên Thao có thể tự hào với những đóng góp tích cực của mình. Trong bản tuyên dương mà dân biểu quốc hội Mike Honda gửi đến hệ thống truyền thông Viên Thao có nội dung như sau. Xét rằng, tôi ghi nhận thành quả hiện thực của 20 năm phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Xét rằng, hệ thống truyền thông Viên Thao là hệ thống truyền thông Việt Nam đầu tiên thực hiện các chương trình truyền hình và phát thanh. Xét rằng, hệ thống truyền thông Viên Thao phục vụ cộng đồng này và đã là gương mẫu cho các khu vực, thành phố và các tiểu bang khác, nơi mà những cơ sở truyền thông đã theo dấu của hệ thống truyền thông Viên Thao. Xét rằng, hệ thống truyền thông Viên Thao hỗ trợ xây dựng cộng đồng người Mỹ gốc Việt hùng mạnh. Xét rằng, hệ thống truyền thông Viên Thao đã trợ giúp các di dân mới trong việc thấu hiểu và hội nhập vào đời sống hàng ngày của Hoa Kỳ. Nay quyết nghị rằng, tôi, dân biểu Mike Honda, qua nghị quyết này chúc mừng và tuyên dương hệ thống truyền thông Viên Thao về 20 năm phục vụ cộng đồng trong vùng Bay. Thống đốc Kelly, Gray Davis, cũng đã gửi thơ chúc mừng đến ông Đỗ Vẫn Chọn và chuyển lời chúc sức khỏe đến cộng đồng người Việt. Ông Davis còn bày tỏ sự hy vọng cộng đồng Việt Nam sẽ vượt qua mọi khác biệt để quyết tâm xây dựng một tương lai, trong đó mọi người dân California yêu thương và sống hòa đồng với nhau để hưởng một hạnh phúc đích thực. 28 vị ân nhân bảo trợ cho chương trình dạ hội New Year và ủng hộ mạnh nhất cho hệ thống truyền thông Viên Thao cũng đã được mời nhận quà lưu niệm. Dạ hội New Year khép lại đúng 1 giờ sáng ngày đầu năm với nhiều ấn tượng thật đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một vài khiếm khuyết, nhưng hầu hết mọi người đều có nhận định tổ chức như vậy là quá thành công rồi. Năm nay, cộng đồng Việt Nam mình ở San Jose đón New Year lớn hơn người Mỹ. Dạ hội New Year đánh dấu 20 năm kỷ niệm Viên Thao với sự thành công rực rỡ đã đem lại cho hệ thống truyền thông Viên Thao nhiều hứa hẹn, và đêm 31 tháng 12 vừa qua là một đêm tuyệt vời để lại trong lòng những người tham dự.